Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói: ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn đấng Kitô thì khi người đến, chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 4 mùa chay. Và hôm nay là ngày mùng mấy? Mùng mấy? Mùng 5 tháng 4 là giáo hội Kính Thánh Vicente Ferrero Linh Mục, vẫn quen gọi là Thánh Vincente hay làm phép lạ. Chúng tôi xin được chúc mừng những tổ chức, những cá nhân, các ông các anh nhận Thánh Vincente hay làm phép lạ. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta hay có đọc kinh, ngày xưa tôi còn bé cũng hay đọc kinh là ơn ông Thánh Vincente gì đó, Thánh Vincente hay làm phép lạ. Và hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em về tiểu sử của Thánh Vincente hay làm phép lạ như thế nào. Để qua cuộc đời của Thánh Vincente, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta ra sao. Thưa anh chị em, đối với tín hữu Việt Nam thì Thánh Vincente đã thường được khấn như là vị thánh hay làm phép lạ. Cuộc đời của vị tông đồ Âu Châu, vinh quang của giáo hội, vinh dự của dòng giảng thuyết ấy cũng rất lạ lùng. Vincente chào đời tại Valencia, nước Tây Ban Nha, ngày 23 tháng Giêng năm 1350. Mặc dù gia đình giàu có, nhưng thân mẫu của thánh nhân đã tự muốn tự mình nuôi dưỡng con. Khi lên 17 tuổi, Vincente đã được coi như là ngang hàng với các giáo sư của mình bởi tư chất thông minh và sự chịu khó học hành nghiên cứu của ông. Đây là lúc mà Vincente phải quyết định hoặc là làm giáo sư tại Roma, vinh quang đang chờ mình, hay là lập gia đình. Rồi làm giáo sư, lập gia đình. Nếu mà không làm cái chuyện đó thì theo đuổi lý tưởng tu dòng. Đang đứng trước ngã ba đường của một chàng thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu. Theo anh chị em thì Vincente đi tu hay là lấy vợ? Hả? Tu hay lấy vợ? Ê, cái anh kia. Anh kia, anh muốn đi tu hay lấy vợ? Anh lấy đấy. Anh lấy đấy. Rồi, anh lên đây. Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cha con, con 20 tuổi ạ.
Bao nhiêu?
20 ạ.
Rồi, bây giờ 20 tuổi, như là Thánh Vicente đứng trước ngã ba đường, là một là lấy vợ, rồi làm giáo sư, rồi vinh quang đang chờ đón mình, hai là đi tu, chịu khổ, chịu cực, đi tu hay lấy vợ?
Dạ, thưa cha là đi tu ạ.
Ông Thánh đi tu hay anh đi tu?
À, con.
Con đi tu.
Hả? Con đi tu nhưng mà con là người ngoài đảo.
Trong một trong hoa tay thưa anh chị em. Con muốn đi tu nhưng mà con là người ngoại đạo. Người ngoại đạo đi tu được không? Được chứ, vì anh muốn đi tu thì anh làm gì anh biết không? Hả?
Nếu muốn đi tu thì phải là vào đạo học.
Đúng rồi, muốn đi tu thì vào đạo rồi đi tu được không? Được không?
Được ạ.
Rồi, được. Rồi, biệt tôi cho anh thời gian suy nghĩ nha. Nhưng mà cho hỏi câu thứ hai. Có người yêu chưa?
Chưa.
Chưa. Hả?
Cỏ đấy.
Anh yêu sớm mới 20 tuổi đã yêu rồi. Hả?
Nhưng mà người yêu của con nào phải là con gậy.
Người yêu của con không phải con gái á?
Người yêu của con là chủ.
Cho một chúng ta thật to thưa anh chị em.
Wow.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe một người ngoại đạo mà nói có đi tu với lấy vợ, đi tu mà con là người ngoại đạo. Vậy thì con có người yêu chưa? Con có rồi. Hỏi vậy người yêu của con là ai? Thưa, người yêu của con là Chúa. Người yêu của con là Chúa. Ai chọn Thiên Chúa làm người yêu? Ai có người yêu là Thiên Chúa? Giơ tay. Giơ tay. Vâng, nếu mà Chúa vậy chắc này Chúa vui lắm. Ở giao điểm tin mừng có bao nhiêu, có biết bao nhiêu người đến đây và đã lựa chọn là Thiên Chúa là người yêu của mình. Và người yêu của mình chính là Thiên Chúa. Có phải chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta? Chúa chọn mình. Chúa chọn mình, Chúa yêu mình và mình đáp lại cái tình yêu đó thì mình chọn Chúa là người yêu của mình. Và hôm nay anh đến đây, anh chọn Chúa làm người yêu, anh muốn xin Chúa điều gì?
Dạ, con thì đang mang bệnh, xin Chúa chữa lành bệnh cho con.
Bệnh gì?
Con bị mù mờ mắt.
Hả?
Con bị loa mắt.
Loa mắt tức là không thấy rõ đúng không?
Dạ.
Không thấy rõ chứ đâu phải là không thấy đúng không?
Con bị 3 năm rồi mà bác sĩ chẩn đoán là không ra bệnh mà.
Rồi, bây giờ anh là anh mờ mắt chứ không phải là bị mù. Mà bây giờ có những người sáng mắt mà như mù, cái đó còn tệ hơn nữa. Tại vì trong bài tin mừng hôm nay, trong lời Chúa ngày hôm nay, quân vô đạo nói với nhau rằng chúng ta thử thách nó đi để coi có Chúa có ra tay cứu nó không. Cứ nhìn thấy khuôn mặt của những cái đứa có đạo, cứ nhìn thấy khuôn mặt của những đứa đi lòng thương xót Chúa, cứ nhìn thấy mấy đứa đi làm chứng lòng thương xót Chúa là ta ghét rồi à. Họ khó chịu, họ bực lắm. Đây là lời Chúa. Rồi trong bài tin mừng, những người Do Thái đã thấy việc Chúa làm. Chúa đã nói rằng lời của Chúa Cha minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Những việc Chúa làm minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Môi-sen đã minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Rồi Kinh Thánh đã minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Vậy mà họ vẫn không tin Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Họ có mắt mà như mù. Rồi Đức Giê-xu nói rõ nguồn gốc của Ngài từ Thiên Chúa. Họ bảo là tôi biết ông xuất thân từ đâu rồi. Từ Nazareth chưa có gì mà lạ. Họ có mắt mà vẫn như là mù. Cho nên anh này là bị cái mắt của con mắt xác thịt, con mắt trần gian nó mờ, chưa nhìn thấy rõ. Anh ấy khao khát mong ước là Chúa chữa lành để nhìn thấy rõ. Nhưng mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay cầu xin Chúa hơn nữa, đó là cho con mắt linh hồn của con được sáng ra để con nhận biết Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Xin Chúa cho con mắt linh hồn của con được sáng ra để con thấy rõ những công việc Chúa đang làm tại đây, những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện tại đây, để con tôn vinh lòng thương xót Chúa. Xin cho con mắt tâm hồn của con được mở ra, để con thấy rằng là biết bao nhiêu con người đang hiện diện ở đây, biết bao nhiêu bạn trẻ đang cầu nguyện sốt sáng ở đây. Đây là những chứng nhân, đây là những dấu chỉ, đây là những biểu hiện cho thấy được rằng là quyền năng của Chúa đang hoạt động ở đây. Và nhất là cho con mắt linh hồn con được sáng ra, để con nhận thấy rằng Chúa là tất cả của con, và con chọn người yêu là chính Chúa, chọn Chúa là người yêu của con, như là một thanh niên ngoại đạo 20 tuổi vừa mới tuyên xưng cho chúng ta. Đây, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Mắt anh thì kém, anh không đọc sách được, cho nên tôi không dám đưa cho anh cuốn sách, nhưng mà tôi tặng cho anh cái máy để anh nghe. Này, không có mắt mà vẫn có thể nghe được, đúng không? Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, xin được gửi tặng cho anh. Đây nha. Về anh đẹp trai vây mà đi tu uổng thật đấy chứ. Có tiếc không?
Dạ.
Đi tu có tiếc không?
Cháu không đẹp trai mà đi tu chứ.
Hả? Đẹp, cha cũng đẹp.
Anh nói sao?
Cha cũng đẹp trai mà đi tu đấy.
Cảm ơn anh, cho tôi được lâu an ủi. Rồi mời anh về chỗ. Rồi chúng ta trở lại câu chuyện của Thánh Vicente nha. Nghe chuyện Thánh Vicente nữa không? Có. Rồi bây giờ giữa hai con đường đó thì Vicente đã quyết định gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Đầy xúc cảm và hãnh diện, ngày 5 tháng 2 năm 1367, ông thân sinh đã dẫn Vicente tới trại bề trên dòng Đa Minh ở Valencia. Nhưng chưa được một năm thì mẹ của Vicente lại luyến tiếc cái tương lai rực sáng của con, làm giáo sư tại Roma, lập gia đình, vợ đẹp con khôn, cả một tương lai rực rỡ như vậy. Cho nên bà mẹ không muốn cho con mình đi tu, mà muốn cho con mình lấy vợ. Cho nên bà mẹ muốn đưa Vicente ra khỏi nhà dòng để về để mà lập gia đình. Mới đầu thì Vicente cũng bị cám dỗ như vậy, vì đang là tuổi trẻ mà thưa anh chị em, đang đầy sức sống mà, chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt mà, đang là cả một tương lai rực rỡ, bây giờ chui vào trong dòng tu biết nó ra như thế nào, biết tương lai ra sao. Cho nên Vicente mới đầu cũng bị cám dỗ như vậy. Nhưng sau đó thì Vicente đã thốt lên một câu nói này, giống như là câu nói của người thanh niên 20 tuổi vừa mới nói, thanh niên ngoại đạo, là con chọn Chúa làm người yêu. Còn Vicente nói rằng, lạy Chúa, con chọn Chúa mãi mãi. Lạy Chúa, con chọn Chúa mãi mãi. Ngày hôm nay anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, cũng hãy nói với Chúa rằng, tuy là con xấu xí, tuy là con tội lỗi, tuy là con bất xứng, tuy là con không có được như Thánh Vicente, nhưng Chúa đã gọi con đến với giáo điểm tin mừng này. Chúa đã dìm con vào đại dương lòng thương xót Chúa, thì lạy Chúa con xin. Mãi lên, con xin. Con xin. Và Thánh Vicente đã được thự kiến thấy Chúa Giêsu ở giữa Thánh Francisco và Thánh Đa Minh, và sai Vicente đi rao giảng về sự thống hối. Tháng 11 năm 1399, được Đức Benedicto thứ 13 cho phép làm việc này, Vicente đã đi rao giảng khắp miền Tây Âu, và đã rao giảng không mệt mỏi, không ngưng nghỉ cho đến khi lìa trần. Và từng đoàn hối nhân từ 3.000 cho đến 10.000 người đã theo Vicente ăn năn thống hối. Thưa anh chị em, cái hình ảnh đó có giống ngày hôm nay chúng ta không? Cũng từng đoàn 3.000 người, 10.000 người đã đến đây để ăn năn thống hối, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay chỉ là một mà thôi. Đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa thể hiện nơi con người của Vincente. Ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa cũng thể hiện tại chính nơi đây, khi mà từng đoàn 3.000, 10.000 người đã đến đây ăn năn thống hối. Thành quả Vincente thực hiện được thật lớn lao. Đổi lại, thưa anh chị em, cái gì cũng có cái giá phải trả của nó, không phải ngon đâu. Đổi lại thì thánh nhân đã phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ, biết bao nhiêu là thử thách, biết bao nhiêu là đắng cay. Chúng ta đã nói đến thử thách buổi đầu khi mà Vincente chọn đời sống dâng hiến, có nghĩa là chính mẹ mình cũng còn không muốn cho mình đi tu, muốn cho mình lập gia đình. Và khi mà Vincente đi rao giảng thống hối, nhiều người đi theo như vậy, nhiều người biết đến như vậy. Thưa anh chị em, thì những lời vu oan cáo vạ luôn đuổi theo từng bước chân của Vincente. Nhớ, càng nhiều người quay trở lại bao nhiêu thì ma quỷ nó càng quấy phá cái người đó bấy nhiêu. Và những lời vu oan cáo vạ đổ dồn dập đến Vincente theo từng bước chân, khi mà các tội nhân họ không muốn quay trở về, những tội nhân cứng lòng bị ma quỷ xúi dục tìm cách là tiêu diệt Vincente. Thưa anh chị em, chúng tôi nêu lên đây chỉ có hai trường hợp tiêu biểu thôi. Thứ nhất là một phụ nữ mê Vincente, tại vì thấy vừa giỏi, vừa trẻ, vừa đẹp, con nhà giàu đẹp dai, con nhà giàu học giỏi, mấy bà mê không? Mê không? Mê chứ sao không mê? Đẹp dai, nhà giàu học giỏi mà. Thì có một phụ nữ mê mẩn ngài, cho nên đã lẻn vào phòng của Vincente. Và Vincente thay vì chiều theo những lời đề nghị khiếm nhã của cô ta, đề nghị để thỏa mãn xác thịt cho cô ta, thì Vincente đã giảng giải cho cô ấy biết rõ sự nguy hiểm sẽ hư mất đời đời, khiến cho cô ấy thay vì cám dỗ Vincente thì cô ấy đã được Vincente hoán cải biến đổi, và cô ấy quỳ dưới chân Vincente xin lỗi rồi rút lui vào một tu viện để đền tội suốt cuộc đời của mình. Chưa hết, ma quỷ nó tinh vi lắm, thua kèo này bày kèo khác, lại một bà khác, lại một cô khác cũng trẻ cũng đẹp, giả vờ là bệnh, tôi chờ con đầu lắm rồi ôi à, giả vờ là bệnh với mời Vincente đến để cầu nguyện chữa lành cho mình. Vừa thấy Vincente tới phòng của mình, cô ta không chút hổ thẹn ôm chầm lấy Vincente và thổ lộ cái ý định là muốn dâng hiến cuộc đời mình cho chàng Vincente. Ghê gớm không? Ghê quá. Ghê quá. Khi mà yêu thì người ta bất chấp cái gì cũng làm, miễn là chiếm được người mình yêu mà thôi. Mà phụ nữ mà yêu thì ôi thôi, lạy Chúa tôi. Cái đó mấy bà biết, tôi không biết. Thì khi mà thánh nhân thấy vậy thì lập tức rút lui, không tha, không tha. Phụ nữ khi mà yêu mạnh bao nhiêu mà không được đáp lại tình yêu của họ thì tình yêu biến thành tình hận, mà yêu mạnh cỡ nào thì cũng hận cỡ đó. Hồi xưa thì yêu bao nhiêu thì bây giờ thù ghét mạnh bấy nhiêu, cho nên chị ta mới vu oan cáo vạ rằng là thánh nhân đã xâm phạm tiết hạnh của chị ấy. Vincente chịu cái tiếng oan đó, bây giờ biết ai mà minh chứng cho mình được, chỉ có mình với cô ta thôi, mà cô ta mời mình đến để mà chữa bệnh cho cô ta thì sao bây giờ, cô ta đau thì sao bây giờ. Bây giờ không thỏa mãn vu oan cáo vạ, giống như câu chuyện của ai trong cựu ước cũng bị như vậy. Cái ông ấy tên là Giuse, nhớ không? Vợ của ông quan đó, vợ của ông quan mà thấy Giuse hầu cận cũng đẹp trai, con nhà nghèo học giỏi, cũng lại mê và tìm cách chiếm đoạt. Nhưng Giuse thà bị tù còn hơn là chiều theo. Vicente thà chấp nhận bị tiếng oan còn hơn là chiều theo. Nhưng về sau cô ấy đã thú nhận tất cả và công khai đền tội của mình. Thưa anh chị em, vượt qua được những thử thách, Vicente còn có những bí quyết để thành công. Chẳng hạn trong việc học hành thì Vicente cho biết là muốn thành công trong việc học hành, hãy tham khảo thánh kinh hơn là sách vở. Hãy khiêm tốn xin Chúa ơn được thông hiểu điều bạn đọc. Học hành làm mệt trí và làm khô cứng cõi lòng. Bạn thường xuyên đến dưới chân Chúa Giêsu để phục hồi sinh lực. Tôi cứ đêm nào tôi cũng đến tôi bám chân Chúa Giêsu cái tượng đó. Mà có những hôm yên tĩnh thì ra bám được. Có những hôm vừa mới ra bám chân Chúa, trời Giêsu cái bà đang nấp hàng rào bà ấy cầu nguyện suốt tuổi. Bà ba câu thì ba câu, để đến tôi cầu bà cứ phải gọi làm cái gì, chào chào giờ này còn chào chào cái gì. Anh chị em đến này khi mà Lê đọc kinh thì thấy tôi ra đừng có chào nhé, để cho tôi đọc kinh. Tôi đang cầu nguyện có chào cha, có chào cha, suốt tuổi giật cả mình. Cho nên là thường xuyên đến dưới chân Chúa để phục hồi sinh lực, thực hiện lời khuyên của mình. Thánh nhân dọn bài giảng dưới chân thánh giá, còn tôi dọn bài giảng dưới chân Chúa Giêsu. Khi chị em thấy tôi đang đi qua đi lại rồi tôi bám chân Chúa, đó là lúc tôi đang dọn bài giảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng lúc đó đó. Kèm theo những hành vi sám hối cực khổ, khi nói với dân súng thì Vicente lại quỳ trước thánh giá như thể là mọi vinh dự chỉ thuộc về Chúa Kitô mà thôi. Thưa anh chị em, cuộc đời luôn ướp mặt trong tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên Vicente được ví như là Thiên Thần Chúa trong buổi lễ hiện xuống, để trả lời cho đám đông dân chúng nhiều miền khác nhau ngạc nhiên vì hiểu được Ngài. Thì Vicente nói, tôi nói tiếng mẹ đẻ của tôi, thứ tiếng độc nhất mà tôi biết. Vậy chính Thiên Chúa thân hành giúp các bạn hiểu được. Các thôn xóm nào kéo đến đông, rất đông mỗi khi nghe tin Thánh Vicente sắp đến. Khi nghe tin Vicente đến đâu là người ta ao ao lũ lượt kéo nhau đến. Ngày xưa thì chưa có điện thoại di động, còn bây giờ có điện thoại di động, nghe đâu có lòng thương xót Chúa là nhắn tin tít 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 tít, 5 phút sau thấy xuất hiện đầy trời, có không? Ngày xưa thì không có, nhưng mà công nhân nghỉ việc, thương gia đóng cửa tiệm buôn, thầy dạy nghỉ dạy, tất cả đóng cửa để đi nghe giảng, nghe Vicente giảng, bất kể trời mưa hay trời nắng. Thánh nhân nhiệt tâm nói về sự chết, nói về hỏa ngục, nhiều tiếng khóc than nức nở cắt ngang lời của Vicente, khiến Vicente cũng phải khóc theo. Người ta nói rằng nhiều tội nhân nghe lời Vicente giảng đã ngã chết vì đau đớn, rồi hiện về cho biết lòng thống hối đã làm cho họ đáng được hưởng nước thiên đàng. Chấm dứt bài giảng thì Vicente lại tiếp tục ngồi tòa để phục sinh các tâm hồn. Như ở đây thì quá nhiều hối nhân đến xưng tội. Ngày hôm nay có tới 4 cha ngồi tòa giải tội. Ngồi tòa giải tội có được cái tòa thì không có cái ghế. Ghế nó gãy hết 4 cái, nó gãy hết 3 cái rưỡi rồi. Thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng là vậy. Mà các cha vẫn hy sinh ngồi cái ghế nhựa còng lưng để mà giải tội. Rồi tối khi mà chúng tôi lễ xong, dọn dẹp vệ sinh xong, có khi 9-10 giờ đêm, lại có những anh thanh niên mò đến, thưa cha, còn xì kè ma túy, thưa cha, con bỏ đạo 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm cho con sinh tội. Mệt lắm rồi thưa anh chị em, 10-11 giờ đêm mà không chộp, mai nó thay đổi ý định làm chết, cho nên phải chộp ngay, giá nào cũng phải giải tội cho họ, dù mệt đứt hơi cũng phải giải. Hay nói về hỏa ngục, nhưng thánh nhân cũng thường dùng tính hài hước để sửa dạy các tâm hồn. Cho nên tính hài hước trong lúc giảng dạy, đó là một cái ơn, một cái đặc sủng, để làm cho người ta nghe mà người ta không chán, làm cho người ta nghe mà người ta không buồn ngủ, làm cho người ta nghe mà ta không có mệt, nhờ cái tính hài hước đó. Ngày nay người ta còn nhắc lại mãi câu chuyện của một phụ nữ. Cô này đau buồn nhiều vì tính nóng nảy của chồng. nhưng không biết diệp tính bếp xếp của mình, chê chồng là nóng nảy, nhưng mà không biết rằng mình luôn bếp xếp. Đến với Vicente, Vicente bảo rằng là đây là phương độ, phương thế để sửa đổi tính nóng của chồng. Cô này nghe sửa đổi tính nóng của chồng sướng quá, vậy thì cha cho con biết muốn sửa tính nóng của chồng con thì sao. Bây giờ chị hãy về, ra về, chị hãy xin thầy giữ cửa một cái bình lấy nước ở nhà dòng, giống như đây lấy nước lòng thương xót vậy. Mỗi khi chồng về nhà thì chị hãy ngậm một ngụm nước, giống như các bà ở đây, mỗi khi về ngậm một ngụm nước lòng thương xót, nhưng mà không có được nuốt, ngậm càng lâu càng tốt. Chồng về chồng nóng, muốn nói gì thì nóng, mình đang ngậm nước mà giữ mãi như vậy thì chồng chị sẽ hiền lành như một con chiên. Mấy bà làm được không? Chồng về bảo sống kỳ này, vợ mình mọi lần mình cứ nóng cái là nó tóc 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 tóc, mình cứ vừa mới la nó tóc 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 tóc, mình vừa mới nói gì nó tóc 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 tóc. Còn hôm nay mình cứ la nó, mình vừa la nó, một thời gian sau kết quả khả quan, người chồng thay đổi hoàn toàn. Và người phụ nữ mừng quá chạy đến cảm ơn Thánh Vicente, nhờ Thánh Vicente mà trời ơi chồng con cái này không có nóng nữa. Vicente mới cho chị biết là cái phương thuốc đó là chính chị ấy thay đổi trước thì chồng chị ấy sẽ thay đổi theo. Ta không thể thay đổi người khác được, ta cũng không thể thay đổi cái hoàn cảnh được. Trời mưa ta thay đổi được không? Trời mưa thay đổi được không? Không. Ông cha Long ông ấy nóng thay đổi được không? Không. Bây giờ mình thay đổi đi. Trời mưa mình vẫn cười, và ông cha Long ông nóng mình cứ cười thì ông ấy phải thay đổi. Vì anh chị em cứ thử coi, đi lễ thật nghiêm trang sốt sáng, ngồi thật cho tự coi tôi còn lý do gì nóng nữa không? Không. Thấy không ạ? Anh chị em cứ nhặt rác sạch sẽ thử coi, cả đoàn hát thật hay coi tôi còn gì để nóng nữa không? Không. Anh chị em cứ xếp hàng đi xưng tội, không chen lấn, và đi về cứ một mạch về nhà, không ăn vặt, không có lấn chiếm lòng lề đường, tôi có gì để nóng nữa không? Cho nên khi anh chị em thay đổi thì bắt buộc tôi phải thay đổi. Và bỗng cái này cho hiền quá ta, không biết rằng chính nhờ anh chị em mà tôi mới thay đổi được đấy thưa anh chị em. Cho nên chúng ta không thay đổi hoàn cảnh, không thể thay đổi người khác, chỉ có thể thay đổi duy nhất là chính mình. Mà khi mình thay đổi rồi thì người khác sẽ thay đổi và hoàn cảnh cũng đổi thay. Kệ nó, mưa cũng cười mà nắng cũng cười. Giống như tôi thấy anh chị em đến đây, tôi đi rửa nước thánh cho anh chị em mà nắng chang chang như vậy, mà các bạn trẻ cứ ngồi nắng chẳng sợ gì cả, cứ để đầu trần vậy ngồi vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt như vậy. Tôi thấy cái hình ảnh của các bạn trẻ ở đây, hình ảnh rồi lúc mà tôi đi rửa nước thánh, các bạn lần chuỗi lòng thương xót Chúa, một bạn trẻ, bạn nam cầm mấy chàng chuỗi, mắt bạn ấy đăm đăm nhìn lên và lần chuỗi thấy tuyệt vời. Bên cạnh đó là người yêu của mình, cô con gái cũng một chàng chuỗi, hai người lần chuỗi, tôi thấy cái hình ảnh nó đẹp quá. Giá mà tôi có video, giá mà tôi có máy chụp, tôi quay lại tôi chụp lại những cái hình ảnh đó, đó lên mạng rồi mới thấy rằng đây mới thực sự là những nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa. Tiếp không? Tiếp không? Có. Ngoài nhiệt tình và tài hùng biện đã mang lại thành công cho Vicente, còn phải kể đến những phép lạ mà Chúa làm qua bàn tay của thánh nhân. Cho nên mới gọi là thánh Vicente hay làm phép lạ là như vậy. Ngài làm được rất nhiều phép lạ. Chỉ nguyên việc điều tra ở Avignon và một vài thành phố khác cũng đã ghi chép được hơn 860 phép lạ mà Vicente đã làm. Có một vài sự kiện, thí dụ như là ở Morella, thánh Vicente đã cứu sống một đứa trẻ mà người mẹ nó trong một cơn điên đã giết nó rồi đem nướng cái đứa bé ra đi. Thánh nhân đã cứu sống cái đứa bé đó. Ở Pampeluna, Vicente đã dạy một người bị xử tử oan uổng đã nói lên cái sự thật. Ở Vannes, Vicente đã bảo một em bé da đen mới sinh nói rõ ai là cha của mình để giải tỏa nỗi lòng đau khổ của một người mẹ bị chồng nghi ngờ là có đứa con với người khác, vân vân, thưa anh chị em. Tuy nhiên, chính cuộc sống của Vicente đã là một phép lạ. Nghe, cuộc sống của Vicente là một phép lạ, cũng như anh chị em đến đây, chính mỗi người anh chị em là một chứng nhân là như vậy. Cuộc sống của Vicente là một phép lạ, với những chuyến đi khắp nơi, bất kể thời tiết, và với việc ăn chay, cuộc sống khắc khổ không ngừng, mà vẫn hăng say, nhiệt tình đi loan báo tin mừng không mỏi mệt. Chính cái đó đã là một cái phép lạ rồi. Giữa những cuộc tiếp rước long trọng thì Vicente yếu đuối không đứng vững nổi, nhưng mỗi khi làm việc thì một sinh lực mới khiến Vicente hăng hái hoạt động như hồi thiếu niên. Lạ ở cái chỗ đó, người ta tiếp rước long trọng thì Vicente mày kèn trống kệ, mày vỗ tay kệ. Nhưng mà khi mà bắt đầu rao giảng, khi mà hoạt động tông đồ thì tự nhiên một cái sinh lực nào đó mà Vicente hăng say như là một thanh niên. Để rồi khi xong việc hết rồi thì Vicente lại về tàn tạ như cũ. Ròng rã 20 tháng như vậy, Vicente đã nỗ lực cải hóa miền Bretagne và Normandy. Có nhiều người cũng hỏi tôi, sao mà cho đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi nói suốt cả ngày như thế mà không mỏi mệt, dường như thấy là cái sức lực nó mạnh lắm. Bảo tôi nói thật, thưa anh chị em, cứ đúng 11, 12 giờ đêm sau khi mà dọn dẹp khóa cửa tắt điện hết rồi, tôi nằm trên cái võng thì lúc đó như là một cái con chuột chết. Chân tay thân xác nó rã rời hết tất cả, không còn biết cái gì cả. Có nhiều lúc mà cầm cái bút để mà viết, mà viết càng đang cầm cái bút mà nó ngủ lúc nào không xong. Có nhiều lúc cái bao thư mà mới dán được một nửa mà nó ngủ lúc nào cũng không xong. Có nhiều lúc chân mới gác lên được một cái chân, chưa gác cái chân thứ hai thì nó ra ngáy từ lúc nào rồi không biết nữa. Thưa anh chị em, rã rời lắm. Ý thế nhưng mà khi mà mặc cái áo vào mà bước lên tòa giảng rồi, bắt đầu về lòng thương xót Chúa rồi thì không còn một cái gì có thể cản trở được. Tôi cũng không hiểu một cái sức lực nào đó nó làm cho tôi không hề biết mỏi mệt, mà anh chị em có thể ngồi nghe đến 12 giờ đêm. Tôi cũng chơi luôn tới 12 giờ đêm. Tôi không hiểu được. Nhưng mà lát nữa mà khi mọi người về hết rồi đó, xong rồi đó thì thân xác con rã rời rệu rã. Nhưng mà ngày mai nó lại trở lại như vậy, tôi cũng chả hiểu nổi như thế nào nữa. Nhưng mà cuối cùng thì Vicente trở về Valencia, và tới nơi thì ngài kiệt sức và qua đời vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 1419. Thưa anh chị em, cuộc đời của Vicente là như vậy. Cuộc đời của những người mà làm tông đồ cho Chúa, cuộc đời của những người mà đi theo ánh sáng của Chúa thì luôn luôn bị những thử thách, luôn luôn bị những cám dỗ, luôn luôn bị những khó khăn và luôn luôn chìm trong thống khổ. Vicente đã như vậy, Faustina cũng như thế. Còn bản thân tôi ngày hôm nay thì tôi thấy rõ ràng là như vậy. Hiện thời có những lúc mà tôi cảm thấy như là kẻ gian ác trong bài Sách Khôn Ngoan suy tính với nhau rằng ta hãy gài bẫy hại tên công chính, ta hãy gài bẫy hại thằng Trần Đình Long, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, nó trách ta vi phạm lề luật, nó cố tố cáo ta không tuân hành lễ giáo, nó tự hào là mình biết Thiên Chúa và xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi rồi. Nó tự hào là con của Chúa, nó tự hào là tông đồ lòng thương xót Chúa, thấy mặt nó thôi là ta không chịu nổi rồi. Nào ta bàn mưu tính kế để hại cái thằng Trần Đình Long này. Và thưa anh chị em, họ đã tìm cách hại tôi bằng cách là, thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu một số người cứ trích cái video clip chúng tôi có phương tiện truyền thông là thánh lễ là từ đầu cho đến cuối, và cả thánh lễ nhất là bài giảng nó phải nguyên một bài giảng, nó xuyên suốt như một sợi chỉ đỏ. Tôi không có nói cái gì mà không được Chúa dạy bảo, như là Chúa nói, ta chỉ nói những gì Chúa Cha bảo ta nói mà thôi. Nhưng mà có những người kẻ gian mà nó gài bẫy, nó cắt đoạn, trích đoạn video clip rồi đưa lên, rồi giật những hàng tít rất là giật gân, Cha Long phép lạ, Cha Long thế nọ thế kia, rồi đưa lên ngày 1 tháng 4 năm 2018, một tay gọi là xưng mình là trung tá bên công an Nhà Bè, rồi đưa cái đó lên làm cho nhiều người hiểu lầm, nhiều người ngộ nhận, vì thực ra không có người đó, không phải là trung tá công an Nhà Bè đâu, chỉ là mạo nhận mà thôi. Cho nên cái video clip mà 1 tháng 4 năm 2018 đó, những kẻ xấu mà nó đưa lên để nó làm rối, làm nhiễu của cộng đoàn chúng ta, thì cái đó là không có thật. Anh chị em đừng có vội tin những cái điều đó, chỉ là những cái mạo nhận mà thôi. Đó là cái điều mà những kẻ gian ác hay làm cái điều đó để mưu hại cộng đoàn của chúng ta. Cho nên anh chị em tỉnh táo, những cái tít họ dứt lên trên những cái trên mạng như vậy rồi trích cái đoạn đó ra, như vậy là không có đúng, không có thật. Cơ quan điều tra đã xác minh như vậy, xin nói rõ với anh chị em. Rồi cái thứ hai nữa, nó cũng âm mưu kinh khủng lắm. Tôi cũng có trả lời với anh em điều tra là tôi không có xài cái Facebook nào cả. Tôi cũng chẳng biết Facebook là gì. Chỉ có livestream là trực tiếp những thánh lễ để cho anh chị em coi trực tiếp ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới mà thôi. Vậy mà cũng có những người mạo nhận Facebook là Cha Du Xe Trần Đình Long, rồi Cha Long cho này thế khác. Mà hiện thời có một tên nó xưng là ông thầy là Phạm Vũ Thiên Vương gì đó, rồi ở Dĩ An, rồi cho số tài khoản, rồi kêu gọi đóng góp vào trong cái tài khoản đó. Nhiều người nhẹ dạ cả tin đã đóng góp vào cái đó. Tôi xin nhắc lại, không bao giờ tôi kêu gọi bất cứ một sự đóng góp nào trên bất cứ một phương tiện truyền thông nào, dù là Facebook, dù là bất cứ cái gì. Không bao giờ tôi quyên góp kêu gọi cái gì cả. Cho nên ai mà mở miệng ra Cha đang quyên góp, Cha đang kêu gọi đóng góp gì, cái đó là mạo, là giả. Anh chị em đừng có dại dột mà đi nộp tiền cho kẻ gian, nó làm điều ác, nhớ không? Nhớ không? Mà nếu tóm cổ họ được lôi ra pháp luật để mà trừng trị họ vì cái tội giả mạo đó, thì để cho tỉnh ngộ lên. Thì chúng ta thấy rõ ràng, đấy, lời của Chúa ngày hôm nay đang ứng nghiệm rất rõ là như vậy. Đấy là kẻ gian ác nó bảo rằng hạ tái gai bẫy hại tên công chính, vì nó làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm. Những việc sai, những việc bậy, những việc không đúng, làm sao mà mình đồng lõa với chuyện đó được, làm sao mà mình im tiếng được. Mình phải chống lại những cái điều sai quấy đó, như chúng tôi vừa thông báo với anh chị em. Cho nên khi mà đi theo Chúa thì anh chị em phải chấp nhận những cái đó thôi. Phải chấp nhận là người ta lợi dụng mình, phải chấp nhận là người ta làm hại mình. Chỉ có điều là tôi xác tín một điều như Chúa nói, không kẻ thù nào làm hại được con đâu. Nó quấy nhiễu thì có, nhưng ai đi loan truyền lòng thương xót của ta bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta gìn giữ họ để không một kẻ thù nào làm hại được họ. Hãy an tâm, hãy vững tâm. Cho nên những quân vô đạo, những kẻ không tin, những người cứng lòng cứng cổ, những người mà Chúa bảo lòng chai dạ đá, nó âm mưu, nó bày mưu tính kế để nó hại chúng ta, hại những người đi theo lòng Chúa thương xót, hại những người đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, hại những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì cứ thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi rồi. Kẻ gian nói với nhau như vậy, vì nó luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Và nó lại cứ lúc nào cũng xưng là lòng Chúa thương xót, nghe mà phát ghét ta. Có không? Có không? Tôi bị anh em loại trừ, bị những người đồng môn loại trừ, tại chỉ vì cái tội là cứ nghe tới thằng Trần Đình Long là nó mở miệng là lòng Chúa thương xót. Cho nên họ tìm cách họ loại trừ, họ tìm cách họ loại bỏ, vì mỗi cái tội không thấy nó nói cái tội gì được. chỉ một cái tội là nó cứ mở miệng ra là nó lòng thường xót Chúa. Tôi bảo, tôi nói công khai mà, tất cả những gì tôi nói đều có ghi âm mà, đều có video mà, đều có thu hình hết tất cả mà. Tôi có nói cái gì sai tí lý không? Tôi có nói cái gì sai kinh thánh không? Tôi có nói cái gì sai giáo lý không? Tôi có làm cái gì phạm luân lý không? Tôi có đụng chạm đến chính trị chính em gì không? Tôi có kích động bạo động gì không? Nói to lên cho người ta nghe. Có hay không? Có gì mà sợ không? Không có gì để mà sợ cả, thưa anh chị em. Mình cứ đường ngay nẻo chính mà đi. Chó sủa kệ chó, đường ta cứ đi. Không có sợ cái gì cả. Bất chấp mọi cái dư luận, bất chấp mọi lời khen tiếng chê, bất chấp là những lời thách đố quân vô đạo, thách đố với nhau rằng là ta thì hay coi nè, nó sống chẳng giống ai cả, lối cư xử của nó hoàn toàn là lập dị. Nó nói với mình cũng vậy, chúng ta sống chẳng giống ai cả, lối sống của mình hoàn toàn lập dị. Giờ này không có lễ buộc mà cũng kéo nhau đi lễ, có lập dị không? Giờ này người ta đi nghỉ, đi ăn chơi, mình kéo nhau đi lễ, có lập dị không? Giờ này người ta đang lo nhậu nhẹt, còn ca đoàn thì rủ nhau đi hát lễ, có lập dị không? Họ bảo là lập dị chứ. Cái giáo điểm tin mừng này nó bằng cái lỗ mũi ấy, nhà cửa thì trả ra làm sao. Cái tòa dạy tội mà tới cái ghế nó còn bị gãy kìa. Rồi cái mái che vừa mới mưa nó sập kia kìa. Rồi cái loa vừa mới treo nó đứt kia kìa. Vậy mà có mày đập kéo nhau đến, có lập dị không? À, rồi nó ngồi nó không chịu cãi nhau gì cả, nó đông như vậy mà nó cứ đi về, chả có trà đạp lên nhau gì, có lập dị không? À, rồi họ đi về mà mấy nơi khác là cứ lễ hội là giật rồi, rồi mất trật tự, rồi xô đẩy, rồi chen lấn, rồi cãi nhau, giành nhau. Đây nó cứ lặng lẽ nó đi, nó cứ vui vẻ nó đi, nó cứ trật tự nó đi, có mất có lập dị không? Thấy mà ghét à? Giờ này đi hát karaoke không hát thì hát ca đoàn. Vớ vẩn. Ông kia thổi kèn thì vô trong nhà hàng thổi kèn, có tiền ông thổi, thổi đây thì ông cha Long ấy, ông chỉ thưởng cho mỗi chuỗi lòng thương xót. Rồi, rồi mấy người này nó lập dị quá mà nó nhìn nó ngứa mắt lắm. Họ nhìn họ ngứa mắt là họ khó chịu lắm. Thực sự thưa anh chị em, mà nếu mà tôi không có lòng tin, nếu mà tôi không có được Chúa biến đổi, nếu mà tôi không được Chúa hoán cải, thì tôi cũng suy nghĩ như vậy thôi. Tôi cũng thấy rằng lập dị lắm, tôi cũng thấy rằng khó chịu lắm, tôi thấy rằng vớ ve vớ vẩn chắc là sao cả. Nhưng mà ngày xưa tôi cũng đã như vậy chứ thưa anh chị em. Lúc mà tôi chưa được đụng chạm với lòng Chúa thương xót, lúc mà tôi chưa biết lòng thương xót Chúa là gì, tôi nhìn những người đi cầu nguyện mà cứ giang tay vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, tôi cũng bảo lập dị nó vừa vừa chứ. Tôi cũng nhìn những người mà mưa nắng nhiều cũng cứ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi cũng bảo vớ va vớ vẩn lập dị. Rồi tôi thấy những người lên làm chứng lòng thương xót Chúa, tôi cũng bảo ôi trời vớ vẩn lập dị. Mà tôi thấy những người mà đi hăng say vậy tôi cũng khó chịu lắm, nhìn mặt là phát ghét à. Tôi đấy, người xưa tôi như vậy đấy. Nhưng mà giống như là Phaolô đó, là gặp thằng nào mà đi theo đạo là gặp thằng nào đi theo Chúa là gặp thằng nào mà đi loan báo tin mừng rồi nói về Giê-xu là. Nhưng mà từ ngày mà Phaolô bị Chúa chộp lấy qua biến cố ngã ngựa trên đường Damas, thì Phaolô hoàn toàn biến đổi là một con người mới. Là từ nay tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi. Từ nay tôi bất chấp hết tất cả, miễn là Chúa Kitô được rao giảng mà thôi. Từ nay dù thiên thần thiên phú, dù là hiện tại tương lai, dù là ma quỷ ma vương, dù bất cứ cái gì cũng không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đấy là như vậy thưa anh chị em. Cho nên quân vô đạo là những người mà chưa được biết Chúa, chưa được Chúa cảm hóa, hay là những người không chịu tin vào Chúa, là những người gọi là quân vô đạo. Có khi họ là người công giáo, có khi họ là người đã được rửa tội, mà họ không tin vào lòng thương xót Chúa, họ không chấp nhận lòng thương xót Chúa, họ không muốn nghe nói về lòng thương xót Chúa, và không muốn ai nói về lòng thương xót Chúa, không muốn ai lên làm chứng về lòng thương xót Chúa. Có. Thế thì, thưa anh chị em, họ chưa được Chúa sờ chạm đến, họ chưa được ngã ngựa như là Phao-lô, cho nên là mắt họ chưa mở ra. Như nói anh mù ấy, anh mờ mờ mắt lên anh ấy nói con mong được sáng mắt, nhưng mà mắt anh ấy sáng hơn những người khác vì dám chọn Chúa làm người yêu. Những người mắt sáng thì chọn tiền làm người yêu, những người mắt sáng hơn nữa thì chọn đô la làm người yêu, những người mắt sáng rực lên thì chọn quyền lực làm người yêu. Còn một người ngoại đạo mắt mờ mờ 20 tuổi chọn Chúa làm người yêu. Suy nghĩ đi thưa anh chị em, đấy làm sao mà những người vô đạo mà nó không ghét được, có đúng không? Mà thằng này mà ra gặp mấy thằng bạn, nó có bảo mày là vớ va vớ vẩn không? Nó có bảo mày là thằng đi ngược đời không? Mày không khùng vớ nhá mày, có phải không thưa anh chị em? Vậy thôi à. Rồi mấy cái cô này cười cười cái gì, nó ra nó chửi cho bây giờ, chứ hát thì không chịu ra ngoài kia hát kiếm tiền, đi hát đây được cái gì, phải không? Rồi mấy bà này đi đọc kinh thì được cái gì? Rồi họ sẽ cho chúng ta là những người khùng khùng, người điên điên. Họ thấy là nó, vì sao lối sống của nó không giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Có người bảo sao cha không chịu gắn máy lạnh đi, lập dị nó vừa vừa chứ. Sao cha không chịu đi giày đi, lập dị nó vừa vừa chứ. Sao không chịu sắm xe hơi mà đi cho khỏi mưa mưa nắng, lập dị nó vừa vừa chứ. Sao không chịu nấu ăn cho nó ngon ngon đi, cứ khoai lang với khoai mì, lập dị nó vừa vừa chứ. Bảo lỡ lập dị cho lập dị luôn, biết sao bây giờ. Thưa anh chị em, rồi ghê gớm thế này này, nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta như đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính. Nó hoanh hoang vì có Thiên Chúa là cha. Nó tái coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó như thế nào. Nó thách đố như vậy, hãy coi xem lời nói của nó có thật không, và xem kết cục đời nó là như thế nào. Đây, nó thách đố Chúa đây. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ. Thách đố, nếu mày theo lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ cứu mày khỏi tay địch thủ. Thách đố mà. Mà bây giờ để chứng tỏ điều đó thì nó làm gì? Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa là như thế nào. Ta thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Cho nên có nhiều người gửi cho tôi hết cái linh này đến linh khác, bảo cha ơi họ nói cha thế này, họ lên án cha thế nọ, họ lên án cha thế kia. Tôi không bao giờ tôi mở, và tôi chả bao giờ tôi coi, chả bao giờ tôi bận tâm. Họ muốn chửi, muốn rủa, muốn mắng, muốn đánh, muốn đập, muốn thế nào tùy họ, cho vừa lòng em. Em muốn sao thì cứ làm, muốn đánh, muốn đập, muốn chửi thì cứ làm đi, chả sao cả. Tôi còn đáng tội hơn thế nữa cơ mà. Vậy là còn ít đấy, vậy mới là sơ sơ đấy. Còn tệ hơn vợ thằng Đậu chứ khác. Còn tệ lắm, ăn thua cái gì đâu mà phải bận tâm. Cho nên tha hồ mà tra tấn, tha hồ mà hạ nhục, để xem nó hiền hòa thế nào, để xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Họ thách đố mà. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Họ thách đố như vậy. Cũng như họ đang thách đố bảo là thử coi coi, cứ rao giảng về lòng thương xót Chúa mà không đặt tay coi người ta có đến hay không. Không đặt tay người ta có đến không? Ai đến giơ tay? Tỏ lên, ai đến giơ tay? Không đặt tay có đến không? Rồi họ thách đố tiếp là bây giờ là rao giảng thì người ta nghe là chỉ vì nhân chứng mà thôi. Bịa thử không nhân chứng coi người ta còn nghe không? Không nhân chứng còn nghe không? Không nhân chứng có đến không? Không nhân chứng có tham dự thánh lễ không? Không nhân chứng có cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Đấy, họ đang thách đố là như vậy đấy. Họ cứ tưởng rằng ôi cái thằng đó đó mà, mấy cái đám này đó mà chỉ có bày ra nhân chứng để mà câu khách, để mà câu mồi. Tôi thấy là bây giờ mấy trang mạng thất nghiệp rồi, ế rồi, vì cứ dập tít lên, cứ có nhân chứng xong dập tít là chọc đầu xong rồi được mọc tóc rồi cái này này này, để mà câu like, để mà kiếm tiền thôi. Họ đang kinh doanh trên lòng thương xót Chúa. Chúa trừng phạt chấm dứt hết, không còn thời nào được kinh doanh nữa, còn cái gì nữa đâu mà giật tít để mà câu khách nữa. Có phải là họ loan truyền lòng Chúa thương xót đâu? Không đâu, họ lợi dụng, họ trục lợi trên lòng thương xót Chúa thì đúng hơn, để mà câu khách đến giật cái tít thật hấp dẫn, rồi càng câu khách nhiều bao nhiêu thì càng có tiền nhiều bấy nhiêu, đúng không ông? Đúng không? Ông lên đây. Ông lên đây. Ông có làm hay không?
Dạ thưa cha, con không làm việc đó.
Sao không làm?
Dạ thưa, vì con không làm.
Làm có tiền.
Nhưng mà kiếm tiền kiểu bất chính, thế là con cũng không bao giờ.
Có ai biết đâu.
Dạ thưa, có lòng Chúa thương xót biết và có lương tâm con biết ạ.
Ai biết?
Có Chúa biết ạ.
Chúa có thấy đâu, Chúa là nhân từ vô cùng, cứ làm đi rồi xin lỗi Chúa rồi có tiền.
Dạ không ạ, không bao giờ lương tâm con làm điều đó.
Lương tâm nó cắn đứt mãi nó cũng mòn thôi, có tiền là được rồi.
Dạ không ạ, con không bao giờ.
Ghét cái mặt. Nói mãi không chịu nghe. Nhìn cái mặt là phát ghét.
Vì thưa cha, có lòng thương xót của Chúa thì con không sợ điều gì ạ.
Mà nói một lần, Chúa có làm hay không?
Dạ không ạ, con không làm ạ.
Nói mình làm đi rồi thế này ra cho mày chồng phát tay thưa anh xem. Đấy, phải có những con người dám can đảm, dám nói lời không như vậy, dám nói lời không với những thách đố, với những cám dỗ ngày như vậy thưa anh chị em. Đấy, mỗi người anh chị em sẽ làm nhân chứng cho người ta thấy rõ như vậy, để người ta đừng cứ tưởng rằng là phải có người này người kia làm nhân chứng mới được. Tôi đây, mỗi người chúng tôi ra về làm nhân chứng của lòng thương xót Chúa đây. Tôi gửi tặng cho anh ấy cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nha. Bà nó sướng này đây. Nói đây. Cười cái gì?
Con thấy chắc giảm, con thấy mừng quá.
Mừng cái gì?
Vui quá vì là lòng thương xót Chúa đến với chúng con.
Thương xót Chúa là cái gì?
Chúa ở cùng con này.
Chúa đâu?
Chúa ở trong lòng con.
Sao biết?
Con biết thế mà.
Cho mời chào bắt tay đi thưa anh chị em. Cái điều là Chúa trong lòng con và con biết thế mà. Tôi biết, tôi cảm điều đó. Còn anh không biết thì kệ anh chứ, làm sao anh bắt tôi phải nói là cho anh biết được. Phải không ạ? Cái cảm nhận riêng của mỗi người. Anh đừng bắt tôi phải chứng minh là lòng thương xót Chúa là như thế nào, anh chỉ cho tôi coi. Cũng giống như là bảo bánh xèo nó ngon. Nó ngon như thế nào thì anh ăn đi mới biết bánh xèo nó ngon. Anh không ăn mà anh cứ bắt tôi giới thiệu bánh xèo ngon là thế nào được. Lòng thương xót Chúa anh không có cảm nhận được như thế nào. Anh cứ bảo là làm sao mà giảng được lòng thương xót Chúa, làm sao mà lôi kéo người ta được đến với lòng thương xót Chúa. Thì anh phải cảm nhận lòng thương xót Chúa, và anh đừng có nhằm mục đích là lôi kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa, mà anh nhằm mục đích là để cho lòng thương xót Chúa lôi kéo người ta đến với Ngài. Chứ không phải anh lôi kéo, anh tìm cách lôi kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa là vứt đi. Tài khéo gì mà lôi kéo người ta được, nói được vài bữa là người ta chán chứ làm gì người ta nghe mãi, đúng không? Nhưng mà Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan, vô cùng kỳ diệu, và Ngài, ơn của Ngài chan chứa trên chúng ta không bao giờ cạn. Núi thì có thể cạn. Núi mà cạn, cái gì mà cạn. Thế mà cũng ngồi nghe ừ. Tôi thấy có mỗi cái bà nào nói xong á, bà nào ai đính chính cho tôi luôn là xong, ai vừa đính chính, ai đâu đây, bà lên đây giỏi quá đấy. Tất cả mọi người đều dựa vâng, cha nói cái gì cũng đúng. Núi núi có thể cạn, vâng. Có một bà này nói sông, tuyệt vời chưa. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, mà lòng thương xót Chúa thì không bao giờ mòn, không bao giờ cạn, không bao giờ mòn, không bao giờ hết. Mà lòng thương xót Chúa càng xài bao nhiêu thì càng nhiều bấy nhiêu. Lạ là một cái chỗ đó. Lòng thương xót Chúa, anh chị em cứ đến đi. Hết người này được ơn rồi, đến người khác được ơn rồi, đến người khác được ơn. Nó cứ tuôn trào, tuôn trào, tuôn trào. Cho nên bà bao nhiêu tuổi?
con năm nay 74 tuổi à, con mới biết Chúa được 4 năm tháng rồi, con đi theo cô bên cạnh con là người Thiên Chúa giáo mà con bị mờ mắt. Con
bà là đạo gì?
Con là đạo Phật 15 năm nhưng mà con không đi đạo Phật 5 năm rồi, giờ con tin vào Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là làm sao mà nói được, làm sao mà nói được, không thể cắt nghĩa là tại sao họ lại tin vào Chúa được. Cái đó là một cái cảm nhận riêng của mỗi người, đó là ơn Chúa dành cho riêng mỗi người. Đừng có nói rằng là phân biệt đạo này đạo kia, tôi không có phân biệt đạo này đạo kia, tôi tôn trọng từng tôn giáo một, tôi tôn trọng từng người đi theo cái niềm tin của mình. Họ tin thế nào, họ tin hay không tin, đó là chuyện cá nhân của họ. Mà tôi chỉ biết một điều là Chúa bảo ai đón nhận con của Ngài thì có sự sống đời đời. Ai tin thì được cứu, ai không tin thì tự họ đã bị loại rồi, do lựa chọn của mỗi người. Bà ấy 70 mấy tuổi, bây giờ bà có sự lựa chọn của bà ấy. Ai ép bà ấy được, ai dụ bà ấy được, ai ngăn bà ấy được. Thưa anh chị em, mỗi người có tự do để mà lựa chọn. Cũng như người Do Thái có tự do họ chống đối lại Thiên Chúa, tự do họ không tin Thiên Chúa, và đến mức độ mà họ tìm cách bắt Chúa, tìm cách giết Chúa, nhưng mà giờ Chúa chưa đến. Tôi gửi tặng cho chị, cho bà cuốn này để bà đọc kinh này nhé, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái CD là Xin Lỗi Chúa nha. Rồi thôi mời hai người
thì thánh để chữa bệnh.
Rồi rồi thôi mời bà về chỗ Chúa tôi. Rồi xin mời bà, mời chị về chỗ. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, ngoại đạo nó suy tính như vậy. Đây, nghe. Đây là đoạn kết. Thử coi họ suy nghĩ vậy đúng hay sai. Mời anh chị em nghe tiếp. Nghe lời Chúa. Chúng suy tính như vậy thật sai lầm. Chúng suy tính như vậy thật sai lầm. Vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Nghe, chúng suy tính như vậy thật là sai lầm. Nói to lên, chúng suy tính như vậy thật là sai lầm. Những cái quân ngoại đạo, những quân không tin, những quân thử thách Chúa nghĩ như vậy là những người mà không tin vào lòng thương xót Chúa, mà bêu ríu, mà tìm cách để mà ngăn cản, tìm cách loại trừ những người đi đến với lòng thương xót Chúa là những người nghĩ lòng thương xót Chúa chỉ có phải đặt tay với lại có nhân chứng thì mới có, mà không có thì không ai đến với lòng thương xót Chúa, như vậy là sai lầm rồi. Đấy, sự hiện diện của anh chị em ở đây để cho những người dám thách đố Chúa, để họ sáng mắt ra, để họ mở con mắt tâm hồn của ra. Đừng có chai đá như những người Do Thái. Chúa đã 5 lần 7 lượt nói đi nói lại rằng Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa mà xuống làm người. Ngài muốn cứu độ trần gian mà họ cứ tìm cách giết Chúa, tìm cách loại trừ Chúa. Mà người ta tìm cách loại trừ Chúa thì ngày hôm nay những người theo Chúa làm sao mà người ta không loại trừ. Đầy tớ làm sao hơn được thầy được. Bằng là may rồi. Họ đã đối xử với thầy như vậy thì họ cũng sẽ đối xử với các con y như vậy thôi. Nhưng nghe đây, họ tính như vậy là sai lầm. Vì ác độc mà chúng ra mù quáng. Nghe cái câu lời Chúa. Vì ác độc mà ra mù quáng, vì lòng dạ ác độc mà họ ra mù quáng, vì ác độc họ không có đón nhận lòng thương xót Chúa cho nên họ ra, vì ác độc muốn loại trừ lòng thương xót Chúa ra khỏi cuộc đời của họ, ra khỏi cộng đoàn của chúng ta mà họ ra, vì ác độc không thấy được những điều lạ lùng Chúa đang thực hiện, họ chối bỏ những quyền năng phép lạ của Chúa đang thực hiện ngày hôm nay trên từng hơi thở, từng cuộc sống của mỗi người, cho nên vì ác độc, vì thành kiến mà họ ra. Vì cái sự thành kiến chỉ cứ nghĩ theo cái cách của họ, chỉ vì thành kiến, vì ghen tị, vì ghen tuông, họ không đón nhận lòng thương xót Chúa cho nên họ mới ra. Thưa anh chị em, chưa hết. chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thẳng công thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Chúng ta biết rằng người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Họ không tin thì họ hóa ra mù quáng. Thưa anh chị em, tôi nhận được một cái lá thư chia buồn. Anh chị em muốn đọc thư chia buồn hay chung vui? Chia buồn trước. Con xin chia buồn cùng cha về mái che tạm bằng tấm bạt mà đã bị mưa lớn làm hư. Thật là đau lòng cho cha. Trên cương vị của một chủ chăn mà không có được cái mái nhà trọn vẹn đầy đủ để cho đoàn giáo dân đáng thương của mình có chú, chú mưa, chú nắng. Nhà thờ giáo điểm Tin Mừng của cha là một ngôi nhà thờ đặc biệt nhất trên thế giới này. Nếu không nhìn thấy thánh giá ở trên nóc thì họ sẽ khó biết được là đây là một ngôi thánh đường về ghế ngồi. Nếu không nhìn thấy thánh giá ở trên nóc, họ sẽ khó biết được đây là một ngôi thánh đường. Đây cũng không phải là một hội đường, bởi vì ở giữa thì lại là đường đi của bà con. Thôi cha ạ, Chúa và mẹ của chúng ta là thế đấy. Ngài đã chọn nơi chốn để tuôn trào hồng ân là như vậy đấy. Cũng như Chúa Giêsu đã chọn hang lừa, máng cỏ, không áo quần, rất nghèo nàn để sinh ra. Bây giờ khi Giáng sinh thì hang đá mới được trang hoàng lộng lẫy ở bên trong, bên cạnh ngôi nhà thờ to đẹp khang trang. Xin cha và mọi người hãy cố gắng kiên nhẫn bám trụ đoàn chiên thánh địa Tin Mừng để là nơi cho con Chúa đi về nhà cha trong những khốn cùng, những đau thương, những đau bệnh của cuộc sống. Và là nơi chốn để Thiên Chúa ban phát hồng ân cho nhân loại. Thưa anh chị em, đấy phải là nơi để mà những người dân của Chúa đi về trong những lúc mà khốn cùng, đau thương, đau bệnh của cuộc sống. Phải là nơi để mà Thiên Chúa ban phát muôn hồng ân cho nhân loại. Mà cái nơi ấy lại là nơi mà chúng ta thấy đúng là người ta nhìn thấy nó hoàn toàn lập dị, đúng không? Đúng không? Amen. Thì kêu lên amen. Lập dị như vậy ấy mà lại được Chúa ban ơn. Mấy anh chị em nghe một vài cái thư của những người mà họ sống lập dị như thế nào. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Thị Hồng Lánh, 39 tuổi. Con người ngoại đạo từ bên Mỹ về. Mẹ con đi cầu nguyện đã hết bệnh. Mẹ con gọi điện thoại cho con và mẹ gửi kinh thánh qua cho con cầu nguyện. Và con nghe đài 300 bài giảng của cha được một tháng thì con thấy đỡ bệnh. Và mẹ con bỏ thư cầu nguyện cho con. Nay con bay về Việt Nam, con lên cha được 3 ngày. Con bệnh đau đầu, đau khớp, bíu cổ. Nay con đã được Chúa chữa lành. Tạ ơn cha, tạ ơn Chúa. Con một người không đạo từ bên Mỹ về. Tâm thư của con là Maria Phan Thị Diệp, 57 tuổi, xứ Hà Nội, xóm mới. Con ở với bố mẹ con trong lúc tuổi già sức yếu. Mẹ con được 93 tuổi thì Chúa gọi mẹ con về với Chúa. Còn bố con thì được 103 tuổi thì Chúa cũng gọi về với Chúa, bố mẹ con về với Chúa và được ơn chết lành. Người thì 93, người thì 103. Con gái con bị bệnh trầm cảm và bị ma quỷ xúi dục là đi tự tử. Trong vòng 2 năm nó cứ như vậy. Con gái của con mới đi đến giáo điểm Tin Mừng được 3 lần, được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Đến lần thứ 3 thì con gái của con đã được Chúa chữa lành. Bây giờ con của con bình an vui vẻ. Và con có món quà gửi đến cha để chia sẻ với những người nghèo. Con Phan Thị Ngọc Mỹ, xứ Hà Nội, xóm mới. Con là Du Sen Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1973, thuộc xứ Hà Nội, nhưng mà ở giáo phận Xuân Lộc. Con được ơn trở lại và ơn từ bỏ. Hôm nay con viết thư này để nói cho cha và cộng đoàn biết là con đã dính vào ma túy đá 7 năm. Con đã lập gia đình được 21 năm. Trong những năm đó, con chỉ biết cắm đầu vào các đam mê cám dỗ của ma quỷ, số đề, cờ bạc, rượu chè say sưa. Bao nhiêu tiền bạc là con đổ hết vào các thứ đó. Gia đình vợ con của con đã trả nợ không biết bao nhiêu lần cho kể. Nay con đã đến được với lòng thương xót Chúa và được ơn Chúa hoán cải con người con. Con rất sung sướng và bình an. Giờ đây con đã trở về với Chúa ngoan ngoãn. Hằng ngày con đi lễ và say sưa lòng thương xót Chúa. Lúc 3 giờ chiều, con xem cha giảng trên TV, không bỏ sót một bài giảng nào của cha. Và giờ đây con đã mê lòng thương xót Chúa vô biên hơn là mê thuốc phiện, hơn là mê ma túy tổng hợp như ngày xưa con mê. Con một lòng theo Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Ngày 31 tháng 3 năm 2019, Du Xe Nguyễn Đức Anh. Thưa anh chị em, và đây là một cái lá thư mới nhất. Con là Anna Đinh Thị Tuyết, giáo sư Yên Mỹ, giáo phận Bắc Ninh. Con 46 tuổi. Ơn lớn nhất trong đời con là con đã nhận biết có Chúa sau 46 năm. 46 năm con cũng đi lễ nhà thờ, nhưng chỉ là nước đổ lá khoai. Cho đến một hôm con bị bệnh phình đĩa đệm, không đi đứng được, vào ngày mùng 1 Tết âm lịch năm 2017. Con nằm viện 4 tháng, đi chữa khắp nơi mà vẫn không khỏi. Tháng 7 năm 2017, con đi vào giáo điểm Tin Mừng cùng với đoàn hành hương. Về nhà con không còn đau nữa, mà con vẫn không nghĩ rằng chính Chúa đã chữa bệnh cho con. Cho đến tháng 12 năm 2017, con lại bị đau lại và con nghĩ rằng chắc Chúa trừng phạt con vì cái tội vô ơn. Lúc đó, con chỉ biết khóc, biết oán trách số phận. Mẹ chồng con khuyên con là bám chặt lấy Chúa. Con nhắn tin cho cha rất nhiều lần mà không được hồi âm. Tới một hôm lễ rửa chân ngày thứ năm tuần thánh, con nhắn tin cho cha và không để ý gì. Cho đến ngày thứ sáu tuần thánh, đúng 3 giờ chiều, tự nhiên con nhận được tin nhắn của cha. Và đến sáng thứ bảy tuần thánh, con đã đứng dậy đi lại bình thường. Đó là năm 2018, mùa phục sinh năm ngoái. Lúc đó Chúa đã đánh thức con dậy, con tạ ơn Chúa. Còn ơn nữa là con trai của con ngày 5 tháng 11 năm 2018, con trai của con đã cãi con, không hiểu sao. Lúc đó bốc lên đầu con thấy cứng hết hai chân của con, hai tay của con như đang bị thiêu trong lò lửa, và con đã kêu xin Giêsu xin cứu chữa con. Con đã cầu xin đừng để con bị tê liệt như chị của con. Con đã liệm đi một thời gian dài. Sau khi tỉnh dậy, con thấy đổi xác người, con run rẩy yếu ớt, và con đã nhận ra là con từ cõi chết trở về. Con đã hiểu là lòng thương xót Chúa đã chữa lành con, một đứa con tội lỗi. Và con ở Sài Gòn, đến cuối năm 2004, con về Bắc dính vào lô đề cờ bạc. Sau đó con vỡ nợ và nuôi nhân viên nhà hàng cho tới năm 2016. Con ngửa mặt lên trời, con xin Chúa cho con bỏ hết mọi sự đời. Con đã bám chắc vào Chúa, và đến ngày 7 tháng Giêng năm 2019, con vào giáo điểm Tin Mừng về. Bệnh xoang của con 30 năm đã được khỏi, bệnh mê cờ bạc số đề của con đã không còn nữa, và bây giờ con xin hoàn toàn thuộc về Chúa. Thương đến con, một đứa con tội lỗi 46 năm bỏ Chúa. Đấy, thưa anh chị em, nếu cứ như thế, làm sao mà quân vô đạo nó không điên lên được? Nếu lòng thương xót của Chúa ngày đêm vẫn tuôn trào muốn ơn phúc cho con người, thì làm sao mà những người không đón nhận lòng thương xót Chúa, họ không khùng lên được, và không muốn loại trừ chúng ta, không muốn kết án chúng ta, không muốn dẹp chúng ta đi. Nhưng ngay một đứa bé đây mà nó còn chẳng sợ, huống chi người lớn, còn mạnh dạn, còn đứng lên đây. Rồi, làm chứng cho mọi người biết lòng thương xót Chúa đối với con là như thế nào. Con tên gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Phạm Diệu Thu.
Thu mấy tuổi?
Dạ, con 6.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Rồi, con theo đạo nào?
Dạ, con theo đạo Chúa.
Rồi, cho mời chàng phó tay thưa anh chị em. Một đứa bé mà biết rằng mình theo đạo gì. Rồi, bên này con có cái gì đây?
Dạ, con có con heo.
Heo con nặng mấy ký? Rồi, trong con heo có cái gì?
Dạ, tiền.
Tiền để làm gì?
Dạ, để làm bác ải.
Rồi, cho mời chồng phát tay thưa anh chị em. Con heo của con rất to, con dưa cao lên cho mọi người thấy coi. Con heo nó còn to hơn nó nữa. Và mốt con có muốn đi tu không?
Dạ, có.
Rồi, cho mời chồng phát tay nữa thưa anh chị em. Rồi, con bỏ con heo vào trong chuồng giùm cha. Chúng tôi nuôi con heo này đến, chúng tôi sẽ nuôi đàn heo này để nó mọc cho đến đúng ngày thứ năm tuần thánh. Ngày thứ năm tuần thánh là hội thánh khuyên dạy các tín hữu là hãy thực hành bác ái, chia sẻ cho những người nghèo trong ngày thứ năm tuần thánh. Cho đến trong ngày thứ năm tuần thánh đó, chúng tôi sẽ rửa chân cho những bệnh nhân, cho những là người khuyết tật, cho những bà mẹ mang thai và cho những người nghèo khổ tột cùng. Rồi sau khi rửa chân là chúng ta sẽ mổ heo để mà tặng quà cho họ, như là tấm bánh được bẻ ra cho một thế giới của lòng thương xót Chúa. Đây là chương trình heo lòng thương xót cho thứ năm tuần thánh năm 2019. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta lựa chọn suy nghĩ tin hay không tin, nhận Chúa hay không nhận Chúa. Và khi tin và nhận Chúa thì ta chấp nhận những thử thách, những khó khăn, những chống đối. Tất cả nó sẽ như là kẻ thù bao vây lấy ta. Nhưng hãy vững tin vào Chúa. Người ta muốn tìm bắt Chúa nhưng không thể được vì giờ Chúa chưa đến. Chúa nắm trọn cái thời cuộc này. Chúa nắm tất cả mọi chi tiết, mọi biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Nếu Chúa không cho phép xảy ra thì một sợi tóc trên đầu cũng không rơi xuống được. Mà một sợi tóc trên đầu rơi xuống thì cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên giờ Chúa chưa đến, chúng ta không có sợ những tai ương xảy ra vì giờ Chúa chưa đến. Máy lên! Vì chúng ta không sợ bất cứ ai đến phá hoại cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta. Vì chúng ta không sợ bất cứ một quyền lực nào, một sức mạnh nào có thể tàn phá được công cuộc của lòng thương xót Chúa. Vì mời anh xem cầm cái quạt trên tay và cùng múa hát và cầu nguyện với những bài hát tín thác vào lòng thương xót Chúa.
Con dài của cha mà thật vui cuộc sống xa hoa chỉ lặng đến ngày. Và khi thân con không tiền, bao nhiêu bạn bè vắng bóng xa lạ, tình con rồi cha đem bao mến thương cho con được sống bên cha muôn đời.